Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Công phu không niệm Phật thì bị trục xuất ra khỏi chùa. Là như thế, ở bên Trung Hoa là như vậy. Thì khi cái pháp môn này đó là Tổ Sư Nguyên Thiều Sư Bập tiếp nhận và đem sang Việt Nam, thì Ngài chế tác thêm cho nó phù hợp với người Việt Nam, thì Ngài lập cái chùa Di Đà Thập Tháp là để vân tập đại chúng, ở trong đó gồm có chư Tăng, chư Ni và nam nữ Phật tử tu hành. Nó không như bên Trung Hoa là chùa Tăng, chùa Ni, rồi những cái chùa, những cái đạo tràng Phật tử không. Mà Ngài chế tác ra, Ngài lập nên cái chùa Di Đà Thập Tháp mà để cho đại chúng tu hành, cũng như cái pháp thường của chúng ta như thế này, có Tăng, có Ni và có nam nữ Phật tử là cùng chung tu. Dù là chúng ta từ mỗi người mỗi phương trời, nhưng mà chúng ta phân tập về đây thì đó là cái trú xứ để chúng ta tu, và đó cũng là nơi gọi là quê hương Phật pháp của chúng ta. Thì Ngài Nguyên Thiều Ngài đã làm được cái việc này. Và một thời gian sau thì được Chúa Nguyễn Phúc Trăng là sắc chỉ cho Ngài về tại Trung Quốc để thỉnh thêm Tổ Thạch Liên, tức là Tổ Đại Sáng, Tổ Thạch Liên để qua Việt Nam truyền giới cho chư Tăng Ni ở tại Huế. Thì lúc bấy giờ thì Tổ Sư Nguyên Thiều Sư Bạch Ngài mới đi vào trong Nam, lần lượt đi theo Chúa Nguyễn Phúc Trung để vào phương Nam mà khai khẩn đất phương Nam này cách đây 310 năm. Thì trên cái dòng người mà đi khai phá đất phương Nam lại có Tổ Sư Nguyên Thiều Siêu Bạch, là Ngài dừng chân ở tại ấp Bình Thảo, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu ngày nay. Thì Ngài dừng chân đó và xây dựng cái chùa Tổ Đình Quốc Ân Thiên Cảnh. Thì quý vị thấy rằng cách đây 310 năm thì chúng ta cũng chưa có, mà đất Đồng Nai này chưa có, đất miền Nam này cũng không. Thì lúc bấy giờ Phật pháp đã vào ở trong đây, gọi là thuở hồng quang Phật pháp, pháp môn thiền tịnh sống tu, và nhất là cái pháp môn tu tịnh độ đã được truyền đạt vào ở đây rồi. Thì quý vị thấy rằng cái tu tịnh độ của chúng ta nó rất là sâu lắng và có đầy đủ cái nhân duyên đối với chúng ta cũng như là chúng sanh ở trong cái pháp giới mà ở trong cái miền Nam này. Xin nói về cái khi mà tổ sư mà xây dựng cái chùa Quốc Ân Kim Cang đó, thì cũng một cái thời đại lúc bấy giờ là Xếp Pha Đệ Nhị của đất nước Campuchia, mà bên đây gọi là Thủy Chân Lạc đấy, thì cả cái đất này nó thuộc về của chúng ta, nó không còn là đất của Campuchia nữa. Thì sau khi mà Xếp Pha Đệ Nhị mà băng hà, tức là ông Vua Miên á băng hà, thì công nữ Ngọc Giản không còn là hoàng hậu của đất nước Campuchia nữa, mà trở về thì bà trở thành một nhà tu, ta gọi là bà chính tu hay là bà chính tà, chứ không còn là hoàng hậu nữa, và dắt theo hai người vị hoàng tử để vào Bà Rịa Vũng Tàu lý dinh đó là tu hành. Và thời gian thì bà về tại núi Chứa Chan Gia Lào là để ủng hộ cho các vị sư lúc bấy giờ còn đơn giản, chỉ là những vị cư sĩ là tu hành ở đó và để lập cái chùa Bổ Quang của Gia Lào. Và sau cùng khi bà lớn tuổi thì bà về tại Tổ Đình Quốc Ân Kim Cang là để hộ trì cho cái tổ đình và để xây dựng một cái pháp môn tu, tu pháp môn thiền tịnh sống tu. Đó là pháp môn thiền tịnh sống tu của chúng ta có từ đó và do Tổ Sư Nguyên Thiều Sư Bạch khai sáng. Khi Gia Long thống nhất Sơn Hà đặt tên nước là Việt Nam, thì vua Gia Long cũng là nương theo tiên đế và cũng quy y Phật và tu theo pháp môn tịnh độ. Và Ngài cũng là làm theo vua Khang Hy Thuận Trị, cũng sắc chỉ cho chư Tăng Ni ở chùa là phải tụng kinh niệm Phật, phải công phu hai thời cho nghiêm túc, Còn nếu mà vị nào ở chùa mà không có công phu hành tu hành nghiêm túc thì trở về thế tục. Là đó là cái vua Gia Lâm cũng có công đức lớn là đối với Phật pháp, là đối với pháp môn tu của chúng ta. Nói ở đây là để chúng ta không còn có phân biệt giữa thiền hay là tịnh, mà hiện nay thì pháp môn thiền do thiền sư Thích Thanh Từ cũng đã hoàn truyền ở tại Việt Nam, ở trong nước và ngoài nước thì rất là thịnh hành. Và trong khi đó thì tịnh độ tông cũng không phải là không phát triển, và thiền tông phát triển bao nhiêu thì tịnh độ tông cũng là phát triển bấy nhiêu, và để dành cho tất cả các liên hữu của chúng ta tu hành. Hôm nay là với một cái đề tài tổng hợp, sư muốn nói đến tưởng niệm đến tổ sư và cái pháp môn tu về thiền tịnh của chư tổ, và tất cả các vị thiền sư đã trích giảng những cái lời của Đức Phật đã dạy về pháp môn niệm Phật để minh chứng cho rằng pháp môn niệm Phật là một pháp môn cực tắc và phù hợp cho bạn cả ba căn. Thượng căn là những bậc nghiệp dứt tình không, và trung căn là những bậc pháp tâm tu hành, và bậc hạ căn là đới nghiệp vạn sanh. Tất nhiên là những người tu hành lơ mơ, những người nghiệp chướng sâu dày, phước mỏng nghiệp dày, những người mà tu thối tâm, hoặc là những người không tu khi lâm chung thì mới tịnh ngộ, thì cái đó ta gọi là những vị đó được, sẽ được đới nghiệp vạn sanh qua lòng từ bi của Đức Phật và của chư tôn đức tăng ni cũng như đạo tràng Phật tử. Khi mà có người lâm chung thì chúng ta đến đó để chúng ta cứu vớt tất cả những cái người mà bình sanh không biết tu hành. Ngày nay đó thì có nhiều cái đạo tràng của Phật tử phát tâm rất là tốt, nhưng mà cũng xin nói là quý Phật tử chúng ta cũng phải là cảnh giác cái sự việc này. Thì cái đạo tràng Phật tử tịnh độ thì ở Huế vào trong miền Nam chúng ta thì dường như là giáo hội ở các nơi cũng chưa hài lòng lắm. Tuy các vị rất là tốt pháp tâm đối với sư thì cũng là công nhận, nhưng mà đối với cái tổ chức thì nó chưa được là viên dung lắm, do đó các giáo hội tại địa phương chưa được hài lòng. Chỉ có các đạo tràng Phật tử tu tập chúng ta như thế này là một cái đạo tràng hợp pháp để cho chúng ta tu, cơ sở để cho chúng ta tu tập thiền tùng, thì như vậy là được công nhận, được pháp quy càng ngày càng được nhân rộng thêm lên để chiêu tập tất cả các liên hữu tu hành. Ngoài ra còn có một cái đạo tràng, rất là nhiều đạo tràng nổi lên là phát tâm đến chùa này để tụng pháp hoa, đến chùa khác để tụng pháp hoa. Đó là một cái hiện tượng gọi là Phật pháp chúng ta đang sùng hưng và đang duy trì và phát triển. Cái điều đó là điều mà chư tôn đức tăng ni rất là tán thán công đức của các cái đạo tràng đó. Là thỉnh thoảng tuy là tụng pháp hoa nhưng mà tụng thì rất là nhanh, từ 8 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều tụng xong bộ pháp hoa. Không biết ở đây có quý vị nào có tham dự cái đạo tràng đó hay không, nhưng mà sư tán thán công đức đạo tràng đó. Cái gì là tự mình phát tâm rồi đi tới chùa này hoặc chùa khác, hoặc chọn những cái chùa nào mà xin lỗi là ít tu, là ít người tu, vì ít tu nên ít người tu, rồi ít có Phật tử vân tập để tu, người ta tụng kinh thì tụng thời gian cái chùa đó là có Phật tử tập trung tu hành, mà hết chùa thì đương nhiên phải lợi ích cho tăng ni, cho Phật tử tu hành. Cái điều đó là cái điều mà pháp môn niệm Phật là một cái pháp môn nó phù hợp nhất ở trong tất cả các cái pháp môn đối với pháp môn tu của chúng ta, cho nên nó sự tán thán tất cả những cái công đức đó. Chỉ trừ cái gọi là đạo tràng tịnh độ, rồi có những cái hướng mới, ví dụ như là có một người đã là qua đời, gia đình họ có hậu sự, thì tự nhiên những gì đó phát tâm đến để hộ trì. Thì cũng có những gia đình hộ trì rất là tốt, nhưng mà hộ trì tới quá 24 tiếng đồng hồ mà đang cho cái xác đó, nó mềm lại, thì như vậy đó, thì cái đó là những cái hiện tượng nó chưa được công nhận, và những cái hiện tượng đó nó chưa phải là đúng theo chánh pháp của Phật hay là của chư vị tổ sư. Cho nên chúng ta cũng không có bài xích, nhưng mà chúng ta cũng chưa công nhận lắm. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cảnh giác, và để chúng ta có cái đường hướng tu hành để cho nó trọn vẹn lại với pháp môn tu chúng ta. Cho nên mình không có sáng chế nhiều, mà mình cũng phải thừa hành theo cái lời dạy của tổ sư, là người mà qua đời thì chư tôn đức tăng ni và Phật tử chúng ta đó, thì đến đó để hộ niệm, và đồng thời chúng ta có một cái phong cách bài bản, một cái phong cách cho trong cái gia đình đó được biết phải tôn trọng cái chỗ mà người trút hơi thở cuối cùng, và chúng ta phải chọn cho một cái khuôn thước, một cái pháp giới hoàn toàn là trong vắng và thanh tịnh, và chỉ nghe những tiếng niệm Phật rót vào tai cho cái người sắp trút hơi thở, để người đó có một cái chánh niệm mà vãng sanh. Cái vãng sanh của chúng ta nó rất là cụ thể, quý vị. Xin nói rõ, nó là một cái triết lý, mà triết lý cụ thể vô cùng. Cái quý vị, chúng ta có thể truyền đạt cho những người mà người ta chưa có niềm tin, người ta sẽ tin. Vì niệm Phật với cái tâm lành của mình đó, là càng ngày cái tiếng niệm Phật nó càng thuần thục ở trong nội tại của chúng ta, thì cái lực của Phật A Di Đà hay là của Đức Bồ Tát Quan Âm hay là Thế Chí là gia hộ, là luôn luôn là nó sẵn có trong chúng ta cái lực đó. Cho nên là khi mà chúng ta có sự việc gì nó đến với mình ở trong hiện tiền, thì tự nhiên những cái lực đó nó sẽ đẩy, nó là một cái lực đẩy, nó đẩy hết tất cả những cái phiền não tham sân si đi. Nó cũng như là một chiếc phản lực cơ vậy đó, là nó đốt cháy cái không khí, đốt cháy không khí ở ngoài sau nó trống, thì nó đẩy chiếc máy bay nó bay, gọi là phản lực. Nên là phải có một cái sức nóng nó cùng cực để nó đốt cháy không khí, để nó tống cái chiếc phản lực cơ bay đi. Thì cái lực của chúng ta cũng như thế. Cái tâm lực của người Phật tử mà ta gọi là Pháp Bồ Đề Tâm, thì nó làm trở thành một định lực, là một cái lửa tam muội, nó đốt cháy hết tất cả các phiền não để đẩy cho chúng ta cái tâm trí của mình nó đi lên. Thì đương nhiên là cái đó là nó hết sức là khoa học, cái tu của chúng ta hết sức là khoa học. Và đồng thời một cái thứ hai nữa, đó là nói hiện tại. Và đến khi một người 100 tuổi mà sắp lâm chung, sắp trút hơi thở, thì cái tâm bình thường mà tức thì đạo của chúng ta là niệm Phật không ạ? Niệm Phật. Cho nên là lúc mà trút hơi thở thì làm cái gì? Là cũng là niệm Phật. Cho nên là niệm Phật thì đi đâu? Thì về với Phật. Tự nhiên ví như một tấm tường, khi nó siêu bên nào thì nó đổ bên ấy thôi, chứ nó không đổ ngược lại được. Cái đó, cái niềm tin chúng ta phải vững vàng, và đồng thời chúng ta truyền đạt cho nhau về pháp môn tu của mình nó rất là cụ thể, lúc sinh tiền và lúc lâm chung. Chứ chúng ta đừng có nghĩ đến việc lâm chung không, sinh tiền đây, cái lúc mà chúng ta đối với nhau, đối tác với nhau và chia sẻ với nhau ở đây, có những cái vui, cái buồn, hay là có những cái lúc mà chúng ta phiền não với nhau, gây lộn với nhau, đánh với nhau, và chúng ta bất đồng ý kiến với nhau, thì lúc đó chúng ta có một cái thắng đức mà chúng ta tu hành đó, thì mình mới hạn chế được tất cả những cái sân si phiền não nó nổi lên giữa chúng ta và chúng ta. Thì cái đó nó gọi là hiệu quả tu hành của một liên hữu tu tịnh độ, nó là hiệu quả. Còn nếu mình ít tu thì đương nhiên là nếu ai mà đến với mình thì cứ tay đôi thôi. Còn mình tu mà nghiêm túc, công phu miên mật, thì tức là người ta đến với mình tất cả mọi việc đều nhẹ như lông hồng, và mọi việc đều như là không có, tức là sắc tức thì không, nó như thế. Nên là cái đó là cái hiệu quả tu hành của pháp môn niệm Phật của chúng ta, của một hành giả công phu nghiêm mật niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là như vậy. Và hôm nay đó thì này giới thiệu về Tổ sư Nguyên Thiệu, nói về thiền tịnh sống tu. Mà như chúng ta ở đây thì có lẽ là thượng tọa, tọa chủ cũng đã thường truyền đạt và đồng thời hướng dẫn các vị, cũng như chư tôn đức tăng ở đây hướng dẫn các vị tu hành. Khi mà chúng ta niệm Phật không phải là chỉ đứng ở đâu niệm đó, mà tổ sư ngài Vân Thế Châu Hoằng ngài nói là đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Thì đi thì chúng ta là đi kinh hành, đi kinh hành chứ không phải đi là đi đi dạo mát nha, không phải đi dạo non này núi kia, hay là đi ra là dạo thị thành, dạo cảnh là niệm Phật, cầm sôi chuỗi trường hay chuỗi tay nó niệm Phật. Thành ra mình làm tướng, tu tướng như vậy đó thì nó không hay, mà nó thô tướng mà cũng chẳng có chánh niệm, chẳng tập trung được. Đó, sự khuyên tất cả các Phật tử chúng ta, nhiều khi đang nói chuyện là tay lần chuỗi lia lịa, không biết làm sao mà niệm được. Rồi nhiều khi mình đi rồi cái tay mình đưa để sau lưng cầm sôi chuỗi, lần chuỗi nữa, làm thử ra đó là mình tạp niệm chứ không phải cái đó là niệm Phật, không phải siêng năng, không phải tinh tấn. Mà tinh tấn đi niệm Phật ở đây là đi kinh hành niệm Phật, đi kinh hành, đi là đi kinh hành. Mà đứng đó, là chúng ta đứng hiệp chưởng tập chúng với nhau trước chánh điện, trước thiền đường để chúng ta niệm Phật. Hoặc là nằm thì phải nằm theo tư thế của lục tổ Huệ Năng, tức nghĩa là buông thư, nằm buông thư mà niệm Phật. Đó là lục tổ Huệ Năng ngay có thể nói nằm duỗi đôi tay nghỉ, nằm duỗi đôi chân nghỉ. Ta phải xem xét lại tự có lỗi của mình hay không, và để chừa tất cả các lỗi quấy hằng ngày chúng ta đã tạo khi chúng ta nằm, để chiêm nghiệm về Đức Phật và buông thư để niệm Phật. Đó là nằm của theo lục tổ Huệ Năng. Nhưng mà đối với pháp môn của chúng ta đó thì không có vấn đề nằm niệm Phật nha. Nằm niệm Phật nó bệnh lắm quý vị ạ. Nằm mà niệm Phật thì đương nhiên là thay vì cái người bệnh máu nó không lên não thì gọi là cũng đột quỵ, mà nằm mà niệm Phật thì máu nó dồn lên não cũng đột quỵ. Cho nên là quý vị đừng có nằm mà niệm Phật. Nhiều khi chúng ta nằm ở là giường, nằm ở đi văn, nằm ở ghế hay nằm ở giống đẩy đưa mà niệm Phật thì cái đó không phải là niệm Phật, mà cái đó là tạp niệm. Tức là tạp niệm chứ không chánh niệm được. Và đồng thời ngồi niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, thì ngồi đó là chúng ta ngồi để hiệp chưởng, hay hoặc là cái ấn tam muội ngồi trước ngôi tam bảo để cùng nhau chúng ta niệm Phật, thì cái đó là thiền niệm. Là trong cái pháp mà thiền gần với cái hình ảnh đó, nó có cái ý nghĩa thiền tịnh sống tu trong đó. Ở trong một cái pháp môn ở vùng non núi ấy, mà chúng tôi cũng có một cái thời gian thực hiện cũng khoảng là 20 năm, thì phép thiền niệm, phép thiền niệm mà cộng tịnh độ cộng với thiền nữa thôi, thì cũng ngồi bán già hoặc là kiết già, kiết ấn tam muội, rồi hoặc là hiệp chưởng. Nhưng mà nhất là chúng ta nên hiệp chưởng là nó với cái hình ảnh nó rất là đẹp của một người con Phật, dù tăng ni hay Phật tử, nó rất là đẹp. Cái hình ảnh mà hiệp chưởng đó, ngồi để được thẳng lưng, chúng ta trị được một số bệnh trong lúc mà chúng ta dùng cái tư thế ngồi để niệm Phật. Thì chúng ta ngồi niệm tưởng niệm Phật, niệm Nam ở trên trán, Mô ở giữa đôi mắt, A ở chóp mũi, Di ở miệng, Đà ở cổ, Phật ở ngay chính thủy. Đó là cái phép thiền niệm là chúng tôi đã thực hiện trong vòng 20 năm ở vùng non núi và tụ như thế. Hoặc là đứng niệm Phật, hoặc là lễ bái niệm Phật, thì cái này nó tạo điều kiện cho tất cả các cụ của chúng ta, cụ ông và cụ bà, các liên hữu thì có đầy đủ sức khỏe và có thể là tạo cho mình có một cái nếp sống trường thọ, và để chúng ta tu hành tiếp tục. Cái những cái phép niệm mà như lễ bái niệm Phật, nó tức là chúng ta vừa niệm mà vừa đứng lại xuống và đứng lên, là niệm như thế mỗi một ngày có thể chúng ta chuyên tâm trì niệm 108 lạy. Thì như vậy tất cả những việc đó đối với những vị lớn tuổi, những vị đã có gia đình mà chúng ta tu hành, thì đương nhiên tạo điều kiện cho những vị đó có sức khỏe và tu hành nó dễ dàng. Quý vị thử làm, khi nào mà lại xuống Nam Mô A Di Đà Phật, đứng lên Nam Mô A Di Đà Phật, lại xuống Nam Mô A Di Đà Phật, đứng lên Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như vậy 108 lại mỗi sáng như vậy khoảng chừng 3 giờ, lúc 3 giờ sáng thì chúng ta đứng lên, chúng ta lại như thế đó. Rồi sau cái thời đó thì đương nhiên là chúng ta tập chúng công phu cùng với đại chúng. Thì cái đó là cái pháp tu của những người tu mà ở non núi, thì chẳng lẽ là tôi truyền đạt cho các vị, nhưng mà chỉ mở một cái hướng để chia sẻ với nhau trong cái pháp này. Các cụ già nếu mà niệm 108 niệm không xong thì có thể là niệm 48 lại, hoặc là có thể niệm 12 lại thôi, hoặc là cùng lắm là tất cả các vị chúng ta là nên niệm danh hiệu Quán Thế Âm đó, cái 12 câu nguyện Quán Thế Âm mà lại 12 lại vào lúc 3 giờ sáng thì cũng đạt được cái yêu cầu là để vừa tu giữ chánh niệm mà cũng vừa là đạt cái yêu cầu và giữ gìn cho cái thân của chúng ta cũng có đầy đủ sức khỏe, cũng có sức khỏe. Là cái hướng tu là như thế. Thì hôm nay là cái trong ngoài ra đó thì chúng ta để giải nghi cho tất cả những người mà nghi ngờ, những người nghi ngờ hoặc là ngoại đạo nghi ngờ về pháp môn niệm Phật là một cái pháp môn là nói về nó không thực tiện, rồi một cái pháp môn này để giống pháp tu của bên Kitô giáo, rồi pháp môn mà Tịnh độ là tu là nó dở, hay là pháp môn Tịnh độ là nó không phải của Phật. Thế nên là trong quá trình tu chúng ta thường có nghe những cái lời ra tiếng vọng như thế, thì cũng có những người giữ cái tâm mình vững vàng như kim cang, cũng có những người lui sụp và cũng có những người sang ngang để tìm pháp môn tu khác. Xin nói là các vị, cái pháp môn mà niệm Phật đó là nó cũng có là từ 20 năm sau khi Đức Phật mà đi thành đạo và giáo hóa ở trên cái vùng đất mà từ Đông Bắc Á sang vùng Tây Á, 20 năm sau. Thì chính 20 năm đó đó thì đại chúng là tu hành rất là, và đi theo Đức Phật rất là đông. Thì lúc bấy giờ đó là cái tất cả các cái quy luật, cái nội quy của Tịnh xá Kỳ Viên đó, hay là cái Tịnh xá Trúc Lâm đều có quy luật hết. Nhưng mà làm việc gì cũng hỏi Đức Phật, thành ra là Ngài thấy nó cũng là nó không có tiện lợi mấy. Rồi pháp tu thì là có người tu lơ mơ, thì Ngài chỉ là phải làm dùng đất, dùng hoa sen làm đề mục để tu. Nhưng mà rồi càng ngày thì chư tôn giả thời bấy giờ cũng là tha quá, cái tu nó không hiệu quả nữa, là do ngoại đạo xen vào nhiều quá. Do đó đó, và để cho phù hợp ở trong một cái đại chúng mà tu hành cho nó có cái phần tinh tấn và nó dễ tu hơn, cho nên lúc bây giờ không ai hỏi mà Đức Phật tự nói. Tất nhiên là kinh, nói kinh gì? Kinh A Di Đà là vô vấn tự thuyết, không ai hỏi tự, mà Đức Phật tự nói, giới thiệu về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc và giới thiệu về chánh báo, tức là Đức Phật A Di Đà. Và các ông nên là niệm về cái danh hiệu Đức Phật đó để được sanh về thế giới đó. Và cụ thể là Đức Phật của chúng ta sau khi Ngài nói về Đại Thừa Phương Đẳng, khi mà trình độ của chư đệ tử mà nó có cái cao rồi đó, có trí tuệ rồi, cho nên Đức Phật nói về Kinh Viên Giác, trong đó có cái câu tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Mà tùy kỳ tâm tịnh mà với tâm bây giờ nó không thanh tịnh, làm sao Phật độ tịnh được? thì cái tâm mình là chánh báo. Mà Phật độ tịnh đó tất nhiên là nhãn nhĩ tỷ thân khẩu ý mình nó không thanh tịnh, thì cái là cái y báo, cái chỗ ở của tâm. Nó không thanh tịnh làm sao mà gọi là tùy kỳ tâm tịnh thức Phật độ tịnh được. Cho nên là lúc bấy giờ Đức Phật dạy chư tăng phải niệm Phật thôi, thì để cho cái tâm mình nó thanh tịnh. Phật là thanh tịnh mà chúng ta đến với Đức Phật tất nhiên là tâm chúng ta thanh tịnh. Thì thanh tịnh thì nhãn nhĩ tỷ thân khẩu ý chúng ta thanh tịnh. Mà nhãn nhĩ tỷ thân khẩu ý thanh tịnh thì chúng ta không làm điều sằng quấy, không làm điều những cái điều mình trái đi với đạo lý. Thì như vậy cái thế pháp giới của chúng ta là pháp giới, pháp giới nó không có phiền não, là pháp giới thanh tịnh. Cho nên tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh là như thế. Ở trong kinh Đại Vô Lượng Thọ đó, kinh Đại Vô Lượng Thọ thì Đức Phật á, bảo Ngài Di Lặc. Quý vị có tụng kinh Vô Lượng Thọ rồi. Ở thế giới Ta Bà có 720 ức Bồ Tát ở địa vị không còn thối chuyển mà sanh về thế giới Cực Lạc. Số Bồ Tát ở địa vị thấp hơn thì nhiều không kể xiết, cũng đều được giảng sanh. Không riêng gì thế giới Ta Bà này, chỉ đến các thế giới trong khắp mười phương cũng có vô số các vị đại Bồ Tát đều niệm Phật A Di Đà, phát nguyện giảng sanh về cõi Phật ấy. Ở đây nó là Đức Phật của chúng ta nâng một cái tầm cho người đệ tử của mình. Và nếu mà những người phát tâm mà tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, những vị đó là Bồ Tát, những vị đó là Bồ Tát. Cho nên Đức Phật ở đây nói là 720 ức Bồ Tát ở địa vị không còn thối chuyển, là tức là Bồ Tát đẳng đẳng giác. Bồ Tát mà không thối chuyển nó là Bồ Tát đẳng giác. Còn Bồ Tát thối chuyển là Bồ Tát quyền thừa. Bồ Tát không thối chuyển là Bồ Tát đẳng giác, tất nhiên là chỉ tu hành một kiếp này rồi đắc đạo thành Phật luôn chứ không trở lại thế gian. Đó là một Bồ Tát ở trong thập địa, gọi là đẳng giác, rồi tới Phật là diệu giác. Thì trên một cái quá trình mà chúng ta tu hành, quý vị biết phải là trải qua 342 lớp nhân quả tướng, tất nhiên là từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác và diệu giác, gọi là 42 lớp nhân quả tướng. Nó mênh mông, nó lớn lao quá thì chúng ta không có thể mà giới theo được, và chúng ta không thể tắm mình trong đó một cái trong kiếp người chúng ta được, mà phải trải qua 720 ức Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển. Tức là tất cả chúng ta tu hành quyết tâm mà không thối chuyển thì chúng ta đạt cái yêu cầu như Đức Phật nói đến chư vị Bồ Tát gọi là bất thối chuyển. Là niệm một niệm Phật hiện tiền, chính ta là Phật. Ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ mà Đức Phật Thích Ca Ngài nói như thế, Ngài chứng nhận rằng là tất cả các liên hữu khi phát tâm tu hành đều là chư vị Bồ Tát, đại Bồ Tát bất thối chuyển. Còn những bậc Bồ Tát mà cũng tu theo Đức Phật, nhưng mà tại sao gọi là nói là không thối chuyển, nhưng mà không nói là thối chuyển mà nói là Bồ Tát quyền thừa, tất nhiên là trong quá trình tu hành như chúng ta là chư tăng ni và Phật tử chúng ta đây, thì chúng ta vừa niệm Phật cũng vừa làm tất cả các cái công đức lành để trang nghiêm pháp giới, trang nghiêm pháp giới. Ở trong một cái đạo tràng như thế này, chẳng lẽ là chúng ta mặc đồ đời để chúng ta ngồi? Cho nên nó cũng phải trang nghiêm pháp giới, là chúng ta có pháp y và có áo tràng, rồi là trong tổ chức là đương nhiên cũng phải có là phù hiệu hay là có một cái quy luật vào cái thời dụng biểu để cho chúng ta tu hành. Thì cái đó ta gọi là trang nghiêm pháp giới, nghĩa là trang nghiêm pháp giới. Thì như vậy nó trang nghiêm pháp giới, mà pháp giới thanh tịnh thì đương nhiên là tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh cho nên mình mới làm được những cái việc mà trang nghiêm pháp giới. Thì đó là thế giới tịnh độ của Bồ Tát, mà Bồ Tát quyền thừa, Bồ Tát quyền thừa, nghĩa là gọi là Bồ Tát thấp hơn thì nhiều không kể xiết. Bồ Tát mà cao thì ít, cái sự phát đại tâm thì ít, mà phát tâm để tu thị thì nhiều. nghĩa là chúng ta tu mà chúng ta chưa có đắc đạo thôi, nhưng mà trong quá trình đó chúng ta cũng tu mà dùng nhiều phương tiện để trang nghiêm pháp giới đều được giảng sanh. Hai cái bậc Bồ Tát này, một cái bậc Bồ Tát mà bất thối chuyển và Bồ Tát quyền thừa cũng đều được vãng sanh hết. Vãng sanh tùy theo cái phẩm mà chúng ta tu hành. Ví dụ trong cửu phẩm liên hoa đó, thì có những bậc đại Bồ Tát thì là chứng đắc được sanh về thượng phẩm thượng sanh, hoặc là những bậc Bồ Tát quyền thừa thì được sanh về trung phẩm mà thượng sanh, cũng như ngài Trí Giả, ngài Trí Khả, ngài là một vị thiền sư nhưng mà cũng tu tịnh độ, qua tu tịnh độ lo cho chúng nhiều như thế này, cũng như thượng tọa đây là ông lo cho chúng nhiều. Cho nên cái quả vị khi mà tu hành đó thì là ở tính tâm thôi. Ngài Trí Khải ngài nói ngài ở tính tâm mà, chứ không đến đâu hết, cũng Bồ Tát nhưng mà ở thập tính. Đại chúng mới hỏi là sao ngài là thầy của chúng con mà ngài tu ở cái phẩm ngài thấp mà chúng con, thì là ngài nói là giảng sanh cao. Ngài trả lời tại vì ta mắc lo cho chúng nhiều, thành thử ra là cái vị trí chúng ta tới thập tính, do đó là khi mà nếu bạn sanh thì ta cũng phải là tu thêm để lập thành chánh niệm để được vãng sanh ở thượng phẩm thượng sanh. Đó là tổ thì trong quá trình học đạo làm đạo Bồ Tát là hy sinh như thế, cho nên là ở chỉ ở vị trí thập tính thôi. Nhưng ở đây đó thì Đức Phật không nói vậy, mà là ngài kể ra có hai cái đẳng bậc Bồ Tát. Một là bậc Bồ Tát bất không thối chuyển, chứng A Bệ Bạc Trí, và thứ hai là Bồ Tát quyền thừa là làm tất cả các cái công đức ở trong đạo giới hoặc là ở thế gian pháp nữa đều được vãng sanh hết, đều được thành tựu như ý nguyện hết. Mà tất cả những vị Bồ Tát đó đều là niệm Phật A Di Đà, cho nên không chối từ những cái lời dạy của Đức Phật. Do đó mà chúng ta nếu được nghe qua cái đoạn kinh này mà Đức Phật Thích Ca ngài giới thiệu như thế thì chúng ta không thối chuyển, và các vị cứ vững niềm tin và chúng ta tiến tu cái hạnh của mình, tiến tu theo cái tông chỉ của mình, theo cái cương lĩnh của mình mà mình tu hành là như thế. Đó là một cái tính đặc biệt của cái pháp tu của Đức Phật, cho nên không phải như là ở một cái pháp giới khác là nay như thế này, mai như thế kia, mốt như thế nọ. Mình thấy ở chỗ nào mà linh hơn thì mình đến, chỗ nào mà tu mà thấy nó hiệu quả hơn cái chỗ này thì mình cứ đến, mình bỏ cái chỗ hiệu quả của mình. Cho nên rốt rồi thì mình tu không hiệu quả, có nghĩa là nay chỗ này, mai chỗ khác, mai chỗ kia, mốt tu như pháp này, nay tu pháp khác, thì đương nhiên mình trở thành loạn pháp tạp pháp. Tôi xin nhắc rằng quý vị vừa qua này có một cái sự việc là nó không phải giáo hội làm, mà là một số chùa ở ngoài Bắc và một số chùa trong Nam là rước ông Pháp Dương ngày qua Giai Quanh thứ 11, dòng dõi trước ba dòng dõi rồng ấy, và ông Nhiếp Chính Vương Rinpoche đến để thăm viếng một số tự viện. Mà đoàn này đi hoài thì Quan Âm tu viện tôi cũng đón một lần cách đây là hồi năm 2008, nhưng cũng đón một lần. Nhưng mà rồi kỳ này cũng đến nữa, nhưng mà nhà nước Đồng Nai chúng ta thì dường như là cũng không hài lòng lắm, và kể cả giáo hội cũng không hài lòng lắm. Cho vô thì cho nhưng mà cũng không hài lòng lắm, bởi vì ngài làm Pháp Vương hoặc là Nhiếp Chính Vương đó thì ở bên đất nước của ngài, đất nước Bhu Tăng ngài không, mà đất nước Bhu Tăng mình có 600.000 dân hành thì ngài làm Pháp Vương ở đó. Nhưng qua Việt Nam rồi đi hoằng truyền rồi là hoằng cái cách làm cho người Phật tử tin vào cái chỗ gọi là thấy được hào quang ở trên trời hiện ra khi Ngài đến để chào mừng, chào mừng của nhân dân và một số việc. Thì như vậy đó, ta, đại chúng cũng như là chư tăng, giáo hội không bằng lòng, không bằng lòng những cái đưa ra những cái hiện tượng đó để mà khởi cái niềm tin cho cái người Phật tử Việt Nam, thì đương nhiên là giáo hội người ta không đồng ý cái này. Và kể cả những nhà nước Đồng Nai chúng ta cũng đồng ý. Thì mới mời tôi lên để giải giùm, giúp giùm giải, quá giải giùm. Ban tôn giáo mới mời quá giải giùm cho cái chùa Từ Đức rồi. Thì tôi cũng nói chùa Từ Đức thì làm tốt. Từ khi mà được phép rước Ngài Rinpoche tới thì cũng làm tốt, hoàn toàn nó không có xảy ra chuyện gì hết. Cũng cả 5.000 người tham dự để tiếp ông Rinpoche ở Nhất Thiết Vương. Thì nhưng mà có một cái điều là sau khi làm xong rồi thì là tung tin lên là khi Nhiếp Chính Vương đến là có hào quang hiện. Vậy mình tu thấy mồm, mình mà không thấy gì hết. Rồi ông đi chơi là biểu có hào quang hiện. Ông qua đây đi chơi nó làm gì? Du lịch. Thành thử ra đó thì ông giáo hội của mình cũng không hài lòng lắm. Mà chư tăng ở trong Đồng Nai nghe thì cũng người ta cũng không chịu. Tôi cũng nói như thế này, tôi cũng quá giải là cái trách nhiệm nó là phải do cái vị trụ trì ở chùa đó chứ không do ai hết. Mà khi mình tổ chức xong rồi á thì mình cứ thôi, thì để cho mọi người ta về ta nghỉ ngơi hết đi, không nên tung tin những cái này. Nó làm trở thành như một hiện tượng là ở bên kia tô giáo là nói là Đức Mẹ là chảy nước mắt khóc, hay là ông linh mục là tiên tri được là những cái chuyện chữa bệnh được cho thiên hạ, để làm cho người ta đến gây cái chấn động cho những cái người mà nhẹ dạ ta đến đó để ta xem, thì không được, làm cái chuyện đó không được. Chúng ta là những liên hữu, là cái tâm phải vững vàng như kim cang, cho nên mình không có thể mềm lòng như vậy được. Cho nên là tôi có xây dựng cho vị trụ trì đó là mình không nên tung tin như vậy, làm cho lạc hướng người Phật tử tu hành đi, mà chính bản thân thầy cũng lạc hướng luôn chứ không phải là Phật tử không. Mà chúng ta lạc hướng thì Phật tử lạc hướng thôi, là Phật tử ta đang phát Bồ Đề tâm thanh tịnh, ta tứ ngưỡng mình dẫn người ta tu ở thì đương nhiên mình cứ dẫn. Còn mình đem cái pháp vào, pháp khác vào, tức là gì, ta gọi là gì, là tạp pháp. Tạp gọi là tạp pháp. Cho nên các vị chúng ta phải tự nhiên mình tu hàng ngày, mình phải cảnh giác cái tâm mình, đừng để tạp pháp nó xen vào. Nó không có cái gì cụ thể bằng cái tự chúng ta tu hành thôi. Cái đó là Đức Phật gợi ý chúng ta ngay từ đầu, khoảng 20 năm sau khi Ngài là hành đạo giáo hóa, mà đạo của Ngài càng phát triển. Cái tự chính mình gọi là tự lực ấy. Mà tự lực thì đương nhiên là tha lực đó. Tự lực là nhà của chúng ta, là một cái nhà thân khẩu ý của mình. Mình mở cửa thì Đức là thánh nhân đến thôi. Mà nếu chúng ta phát Bồ Đề tâm thanh tịnh, thanh tịnh là gì? Thanh tịnh tức là Phật, thì tức là Đức Phật đến. Nó như thế. Cho nên nó là mình không có tạp pháp. Mà nếu tạp pháp thì đương nhiên cái tạp nó đến với mình không. Do đó mình làm cho mình nó khổ, khổ thân, khổ tâm, mất công cái quá trình tu của mình. Nó như thế. Nội cái phiền não tham sân si của nhà mình đi mà giải không được, tu hoài mà không giải không được đi. Cái tham sân, những cái mà phiền não nó đến với mình giải không được, mình đem cái khác vô thêm nữa, nó nặng nề quá. Là sư có những cái lời đó để Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta tu hành pháp tâm trở thành một liên hữu, mà chúng ta hiện diện cái đạo tràng như thế này, thì sự tin tưởng rằng các vị chúng ta không bao giờ mà bị sai lệch cái Bồ Đề tâm của mình, và chúng ta cứ thẳng tiến một đường mà đi, thì tuệ lực nó sanh thuật, cái tuệ nó sanh thuật, mà nó chắc chắn như vậy. Cái đó là cái hiệu quả mà tôi đã thực hiện, đã tu hành những cái pháp mà lễ bái niệm Phật hay là thiền mà niệm Phật, nó như thế. Và nhất là cái lễ bái niệm Phật là cái hiệu quả nhất ở trong tất cả các cái pháp. mà hành pháp trong pháp môn tịnh độ. Hoặc là cho tất cả các vị chúng ta đi vào trong một cái thời kinh, một thời kinh tổng một mình đó, thì đương nhiên là nó dường như có lẽ là thời một thời gian nó hơi ngắn, phải không? Hơi ngắn lắm, rồi tụng ra nó cũng mệt mỏi. Như tại vì mình tu mà mình không có ấn định những cái thời khóa. Quý vị chúng ta thử ấn định thời khóa. Như ở đây thì đương nhiên là nó có một cái thời khóa nó chuẩn mực rồi. Nhưng mà nếu chúng ta trở về nhà mà chúng ta tu cá nhân mình á, thì nó phải có cái thời khóa nữa. Một năm nó có bốn quý. Bốn quý. Cái quý thứ nhất và quý thứ tư đó là cái quý chúng ta giao lưu nhiều lần với xã hội, với cuộc đời. Còn cái quý hai và quý ba đó thì chúng ta cũng sống trong cuộc đời, nhưng mà cái sự giao lưu ít hơn. Ở mùa mưa thì đương nhiên là mọi người được xuống đồng hết, cái xứ ta là xứ nông nghiệp, và tất cả các diễn biến như là những cái đám hỏi đám cưới nó không diễn biến, nó không xảy ra ở trong cái quý hai và quý ba. Thì như vậy đó là cái quý hai và quý ba là cái quý mà chư tôn đức tăng ni an cư kiết hạ, là mùa mưa. Thì các Phật tử chúng ta mà nếu mà có tu ở tại gia thì quý vị cũng là khai kinh để tụng ở trong quý hai và quý ba, thì mình tụng nó trọn vẹn, tụng nó trọn vẹn được. Mình khai kinh bộ đại thừa mình tụng, quý vị cũng có thể khai kinh Niết Bàn để tụng trong những cái quý đó, chứ đừng nói chi tới pháp hoa. Thì như vậy là chúng ta có thể tụng kinh Niết Bàn ở suốt ở trong hai quý đó, thì hết hai quý chúng ta mạng kinh được, mạng cái tụng cái thời kinh đó, cái khóa lệ đó, thì đương nhiên là chúng ta tụng được kinh bộ, chứ không phải là tụng không được. Chỉ trừ chúng ta đừng có tụng những cái bộ kinh mà thuộc về phá tướng, phá chấp như kinh Kim Cang, hoặc là đừng có tụng những bộ kinh của ngoại đạo như là kinh cũng Kim Cang mà Kim Cang Quỳnh Đình, thì mình thấy nó linh quá, cho nên mình cũng đem mình khai mình tụng. Thì hoặc là mình cứ xem, mình coi, mình đọc tới đọc luôn thì nó làm tổn hại cho bồ đề tâm của mình. Cũng Kim Cang mà Kim Cang Quỳnh Đình thì đương nhiên là cái chuyện đó là của các vị đạo sư, các vị đại sĩ mà bên Trung Hoa tu trong non núi người ta chế tác thôi. Còn cái Kim Cang của Phật thì là kinh phá tướng là chúng ta không nên tụng. Bởi vì phá tướng mà tu tại gia thì mình phá thì đương nhiên nó làm cho gia đạo mình nó không ổn định lắm. Và tụng những bộ kinh mà phổ cập, chẳng hạn như là kinh Pháp Hoa hay là kinh Niết Bàn, hoặc là những bộ kinh Hoa Nghiêm, để chúng ta liễu nhập được là trong cái tâm, tâm của mình, tâm Phật và tâm tất cả tâm chúng sanh là một. Thành ra chúng ta sống trong cái cộng đồng nó dễ dàng hơn, nó thuận lợi hơn. Quý vị đều có thể tụng được hết. Ở xưa nay thì người ta dành cái tất cả những kinh bộ lớn là để cho chư tôn đức tăng ni, mà thật ra nó thì những kinh bộ đó người Phật tử đều tụng, nhưng mà phải có thời dụng biểu ở trong cái quý hai và quý ba, là chúng ta ít có sự giao lưu với cuộc đời, với xã hội, cho nên chúng ta tụng được. Do đó mà các vị chúng ta khi muốn khai khóa lễ tụng kinh đại thừa thì nên đến ở với thầy mụn sư, hay hoặc là đến với chư tôn đức tăng ni để thưa hỏi, để chúng ta khai khóa lễ và thỉnh các vị chứng minh để chúng ta khai. Thì như vậy là chúng ta tụng nó thành tựu, kể cả các cụ già cũng như vậy. Rồi tụng ở chúng ta cũng có chừng mực, ví dụ trong một cái thời điểm là một tiếng đồng hồ với kinh bộ, một tiếng đồng hồ thôi. Còn các vị nào tụng nhiều thì tôi không bảo đảm, là một tiếng đồng hồ thì mình tụng suốt 3 tháng nó cũng hết được bộ kinh Niết Bàn. Nhưng mà đừng có tụng nhiều, tụng nhiều thì tụng nhiều là ma nó đến nhiều thôi. Tụng nhiều ma đến nhiều, ma gì? Ma buồn ngủ, ma tê chân nè, rồi ma lười biếng nè, ma giải đãi, mà nhất là cái con ma lớn nhất là con gọi là ma tha hóa tự tại, là con ma sợ. Ma sợ là nó làm cho mình sợ luôn rồi bỏ luôn chứ không có làm gì. Cái con ma sợ đó, bữa nay thì tụng 2 tiếng lý do có thầy đến chứng minh cho nên tụng 2 tiếng. Thời gian phôi pha là tuần lễ sau không ai đến hết, ngán ngẩm quá. 2 tiếng đồng hồ nó dài đắng đắng làm sao mà ngồi cho nói. Cho nên nó là ngán, nó sợ luôn, thành ra mới ngưng lại không có tụng nữa. Do đó nó là quý vị cứ nghe tôi là mỗi một cái thời niệm Phật cũng như thế, nó là cái thời kinh cũng vậy, là trong vòng 1 tiếng đồng hồ nó vừa phải cho một người, một liên hữu tu ở tại gia chúng ta. Mình nhìn 1 tiếng đồng hồ nó không ngán, vô mình quay quần tới lui là 1 tiếng rồi, thì như vậy đó thì mình phấn khởi, mình tinh tấn tu hành. Chứ còn nhiều quá thì phải là đại chúng thì mới có thể là chấp nhận được là tụng mỗi một thời kinh là 2 tiếng đồng hồ, là chúng ta nhập chúng và có đại chúng và có chư tăng ni hướng dẫn thì quý vị chúng ta mới không phát triển. Nó như vậy đó, nó có tính chất cộng đồng, thành thử ra nó nương với nhau. Đó là cái hào quang này nó nương hào quang kia mà nó sáng lên đó. Chứ còn một mình thì có hào quang mình nó không có sáng được, nó làm cho cái tâm mình không sáng, cho nên mình thối chuyển. Thì nghĩa trong cái đại vô lượng thọ mà Đức Phật đã nói như thế. Cái thứ hai là giới thiệu về cái kinh thập lục quán. Kinh thập lục quán, nếu kẻ nam người nữ có lòng lành, chỉ cần nghe danh hiệu Phật và 2 vị Bồ Tát đã có thể trừ dứt được tội nghiệp trong vô số kiếp sanh tử, huống chi là nhớ tưởng thường niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể trừ được những tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử. Nếu có người niệm Phật thì nên biết rằng người ấy là đóa hoa Phấn Đà Lợi trong cõi người, là bạn tốt của các vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Các vị chúng ta là có nghiên cứu về kinh thập lục quán. Kinh thập lục quán nó còn có một cái tên khác là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tức là cái kinh này dạy về 16 phép quán. Và trong đó có những phép quán như là quán mặt trời, hay là quán nước, hoặc là quán hư không. Lấy hư không làm đề mục, lấy nước làm đề mục, hoặc là lấy mặt trời. Khi mặt trời xuống chỉ còn 1 mét thì chúng ta mới nhìn mặt trời. Nghĩa là mặt trời cách chân trời 1 mét thì lúc bấy giờ chúng ta nhìn mặt trời là không bị hư mắt, mà nó còn có thể là bồi dưỡng cho đôi mắt chúng ta, hay là thần khí chúng ta nó tốt, nó tốt lên, nó sung lên. Quý vị phải nhớ là trong kinh thập lục quán dạy như vậy, và tôi nói nguyên văn. Hoặc là quán Tây Phương Tam Thánh, ở đây đó thì là kinh thập lục quán lại nói đến quán Tây Phương Tam Thánh, tất nhiên là quán về Đức Phật A Di Đà, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Quán Tây Phương Tam Thánh, quán Đức Phật A Di Đà đấy, ở đây đó thì nói là chỉ nghe không, nghe người